đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Cuộc hội luận trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiện đang cư ngụ tại Hawaii, là người đã nhiều lần nói chuyện ở trên đài này. Ông là một nhà khoa học chính trị chuyên nghiên cứu về tổ chức và quản trị công quyền, về bang giao quốc tế, về văn hóa và tôn giáo. Kính thưa quý thính giả và tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hôm nay, ngày 2 tháng 11 năm 2016, cũng chính ngày này, tháng này, trước đây 53 năm, là ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại, và cũng chính ngày này nền đệ nhất Cộng hòa tại Việt Nam bị sụp đổ. Để rồi từ đó đến nay, đất nước chưa bao giờ có được một cái chế độ tốt đẹp bằng cái chế độ đã bị sụp đổ. Nhưng cũng từ ngày đó đến nay đã có hàng trăm bài viết tố cáo chế độ này đủ mọi thứ xấu xa, nhất là từ phía Đảng Cộng sản Việt Nam. Biết bao nhiêu người Việt quốc gia đã bị Cộng sản tuyên truyền và tin theo những cái tuyên truyền dối trá ấy. Vì thế, lương tâm của tôi đòi buộc phải tìm cách trả lại sự thật và công lý cho một người đã sáng lập nên chế độ Cộng hòa tại Việt Nam. Tôi không có ý khơi dậy một đống tro tàn vô giá trị, mà khơi dậy những cái giá trị quý báu của nền đệ nhất Cộng hòa, chẳng hạn như tinh thần bất khuất, tinh thần tự do dân chủ, là những tinh thần thật sự cần thiết cho tình trạng đất nước đang bị Cộng sản Việt Nam làm băng hoại, để chống lại những cái khuynh hướng muốn gợi lại đống tro tàn bẩn thỉu mà họ luôn luôn gán cho Tổng thống Ngô Đình Diệm và chế độ Việt Nam Cộng hòa của ông một cách thật sự bất công. Vì thế trong cái buổi hội luận đặc biệt nhân ngày kỷ niệm 53 năm nền đệ nhất Cộng hòa sụp đổ, tôi muốn mời tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, là người đã dành mấy chục năm qua để mà nghiên cứu những cái tác phẩm thật sự có giá trị của ông, thật sự có giá trị của những cái tác giả thật sự có uy tín, nói về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và nền đệ nhất Cộng hòa của ông. Trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn và xin anh ngỏ lời với quý thính giả của đài, thưa anh.
Tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Chính Kết. Xin cảm ơn giám đốc của Đài Sài Gòn và đồng thời có lời chào tất cả quý vị khán giả.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay ở trên YouTube có nhiều bài viết của anh được một số người ủng hộ tạo thành những cái video để mà phổ biến. Xin anh cho biết là những cái chứng cứ mà anh dựa vào để mà nói về Tổng thống Ngô Đình Diệm và nền đệ nhất Cộng hòa thì nó có giá trị như thế nào?
Thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết và tất cả quý vị khán giả, trong mấy chục năm mà mòn mỏi tìm kiếm cái mẫu người điển hình lý tưởng của Việt Nam Cộng hòa, thế thì một ngày tôi bỗng nhận ra là bên cạnh những con người man dở của xã hội chủ nghĩa cộng sản, thì tôi nhớ đến một con người mà là một con người Cộng hòa đã đặt viên đá đầu tiên để mà xây nên nền đệ nhất Cộng hòa vào ngày 16 tháng 7 năm 1955, và 9 năm sau đã xây nên hòn ngọc của Miền Đông. Thế thì chúng ta thấy ở đây có những nhân vật rất là nổi tiếng trên thế giới như là tướng Thomas Lane của Hoa Kỳ, hay là những cái ông đại sứ Frederick Tuntin của Hoa Kỳ. Rồi sau đó là những cái nhân vật mà rất là nổi tiếng khác nữa, chẳng hạn như là dân biểu John McCormick và Edna Kelly của cái Quốc hội Hoa Kỳ. Thế rồi sau đó nữa là ông như là Tổng thống Johnson, hay là giáo sư Wesley Fischel, là cái người cố vấn trong cái nhóm 54 giáo sư chính trị học và khoa học quản trị công quyền của Michigan State University. đó đã đến giúp Tổng thống Diệm được mà xây nên cái nền đệ nhất Cộng Hòa. Thế thì kế tiếp là nhận xét của Philip Stabler đó, rồi chúng ta thấy có cả giáo sư Bernard Fong, thế rồi Joseph Bastinger để viết về cái The Miracle of Vietnam, tức là một cái coi như một phép lạ về chính trị. Thì tất cả những cái nhân vật này, rồi trong đó có cả bộ trưởng Úc, thế rồi Tổng thống Johnson, rồi những cái người như là Tổng thống Nixon đó, tất cả những cái người đó đều nhìn thấy rằng Tổng thống Nguyễn Diện là một cái vị một quý nhân không phải chỉ của Việt Nam mà của Á Châu và của cả thế giới nữa đó, từ đó từ tất cả quý vị thính giả.
Vâng, tôi nghe nói là có nhiều nhân vật chẳng hạn như Tổng thống Nixon thì đã nói những cái lời giống như là nước Mỹ đã sai lầm khi mà lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm chẳng hạn. Có những cái lời đó thật sự không thưa anh?
Có, cái đó hoàn toàn có. Chẳng hạn như là Tổng thống Lyndon Johnson cũng đã nói rằng cái việc giết Tổng thống Diệm là một cái sai lầm vĩ đại của nước Mỹ. Đó, còn Tổng thống Nixon thì cho rằng Tổng thống Diệm là một cái người mà ông đã gặp từ năm 1955 và ông rất là kính trọng Tổng thống Diệm, và ông cho rằng tổng nước Mỹ và chính quyền Kennedy cũng như nhân viên của chính quyền ở trong Bộ Ngoại giao đã giết Tổng thống Diệm là một cái sai lầm rất là khủng khiếp mà không thể nào tha thứ được. Đó, chúng ta thấy là có hai người Mỹ, là hai tổng thống đều nói, Tổng thống Lyndon Johnson và Tổng thống Nixon, đáp sư và tất cả quý vị khán giả.
Thế nhưng mà họ có khen ngợi gì về Tổng thống Ngô Đình Diệm hay không, cũng như là về cái chính sách chính trị mà ông ấy áp dụng để mà xây dựng nước đệ nhất nền Cộng Hòa hay không thưa anh?
Có chứ, dạ. Thì bây giờ cái thời giờ nó không có Bây giờ tôi có 20 cái nhận định về Tổng thống Ngô Đình Diệm trước mặt, nhưng mà bây giờ chúng ta thì chúng ta không có nhiều thời giờ. Nhưng mà đại thể thì chúng ta thấy chẳng hạn như là Tổng thống Johnson thì coi Tổng thống Diệm như một cái thứ Winston Churchill. Đó, chúng ta thấy không? Thế rồi dân biểu Mike Keller hay là những cái dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ thì coi Tổng thống Diệm là một vị cứu tinh không phải chỉ của dân tộc Việt Nam mà của Á Châu, hay là một vị anh hùng của thế giới đó. Những cái đó quá đủ cho thấy cái bóc dáng vĩ đại của Tổng thống Diệm đất nước anh và tất cả các vị kính giả.
Vâng, quả thật là nếu mà có những cái tổng thống và những người cao cấp trong chính quyền nước Mỹ mà lại tự thú nhận rằng là mình và nước Mỹ đã sai lầm khi mà lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, đồng thời lại ca ngợi ông Diệm và chế độ của ông, thì nghĩa là những cái vị đó nói lên những cái lời tự thú và ca ngợi ấy đã chấp nhận phải trả giá rất là cao cho những cái lời ấy. Vì những cái lời tự thú và ca ngợi người của mình đã lỡ làm hại ấy đó, thì phần nào đã làm mất danh dự không chỉ của những cái vị tổng thống hay là những cái vị cao cấp đó, mà còn của cả nước Mỹ. Thì khách quan mà xét, những cái lời đó hẳn nhiên là phải có giá trị và rất là đáng tin, vì nó đã được trả giá rất là cao. Còn những cái lời khen hay chê, tôn vinh hay kết án mà nhằm có lợi cho người nói hoặc là cho cái phe phái của mình, thì hẳn nhiên là có thể nó là sự thật nhưng mà không đáng tin, và cái xác suất nó là sự thật cũng rất là nhỏ, không bằng những cái lời khen mà đem lại cái sự bất lợi cho chính cái người nói hoặc là phe phái hoặc là cái tập thể của chính người nói. Nếu những cái lời chê bai chỉ trích lại chỉ là để bào chữa cho những cái việc làm sai trái của phía người nói đó thì lại càng ít đáng tin hơn nữa. Và tôi thì tôi thấy rằng Cộng sản Việt Nam thì nó đưa ông Hồ Chí Minh là một cái vị lãnh tụ của họ đó lên tới tận tầng mây, mặc dù là hoàn toàn không xứng đáng. Ông ta là một cái người hết sức là bẩn thỉu, dối trá, dã man, thế nhưng mà họ đã tô son vẽ phấn cho người đó, đang khi mà ông Ngô Đình Diệm thì họ tuyên truyền đủ mọi thứ xấu xa để mà gọi là bôi nhọ những cái người lãnh đạo của phía Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải gọi là trả lại cái giá trị thực sự cho Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như là nền đệ nhất Cộng hòa. Nói điều đó không phải là khơi dậy một cái đống tro tàn. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, chúng tôi nghe nói rằng là trước khi anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm rời khỏi Dinh Gia Lâu, Dinh Độc Lập để mà đến nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn và bị giết ở đó đó, thì có những cái người Mỹ đã đến gặp Tổng thống. Những người Mỹ ấy là ai và họ đến để làm gì thưa anh?
Ở trong cái cuốn The Ambassador của người gọi là Maurice West thì có một cái đoạn nói đến một cái nhân vật tên là Mel Adam, là đệ nhất tham vụ ngoại giao tại tòa đại sứ Hoa Kỳ, đã phản đối ông đại sứ Hoa Kỳ và những viên chức khác khi có ý để mà ủng hộ nhóm tướng lãnh lật đổ Tổng thống Diệm. Tức là cái vị tham vụ ngoại giao đó, tôi xin nhắc lại, tên là Mel Adam, tôi thì đã đến Dinh Độc Lập trong cái lúc mà tiếng súng đảo tránh đã bắt đầu nổ. Thì ông vào, ông mới khuyên Tổng thống Diệm rằng bây giờ Tổng thống không còn chỉ giờ nữa, xin Tổng thống theo tôi để đi vào tòa đại sứ thì mới được an toàn, rồi sau đó tôi sẽ đưa Tổng thống đi ra nước ngoài một cách an toàn. Thì Tổng thống Diệm trả lời rằng tôi không thể nào hạ mình mà bước vào chỗ những con người đã phản bội tôi. Tôi xin cảm ơn anh. Thế thì Mel Adam mới nói rằng nếu bây giờ Tổng thống không vào tòa đại sứ thì xin Tổng thống vào nhà riêng của tôi cũng an toàn, rồi tôi sẽ đưa Tổng thống an toàn ra khỏi nước ngoài. Ông Diệm nói rằng tôi không muốn làm chuyện đó luôn, bởi vì nó sẽ liên lụy đến anh, tôi không muốn. Thế rồi cuối cùng thì đề nghị đưa Tổng thống Diệm vào Chợ Lớn, thì lúc đó ông mới chịu ra. Thưa giáo sư và tất cả quý vị kinh ngạc.
Ngoài ra còn có ai không thưa anh?
Không, trong đó chỉ có một người Mỹ duy nhất đó thôi, và những cái người thân tín của Tổng thống Diệm.
Vâng, thế còn chúng tôi nghe nói đó là có một cái nữ nhân vật tới để mà phỏng vấn Tổng thống Ngô Đình Diệm suốt mấy tiếng đồng hồ đó, thì người đó là ai và đến vào cái thời điểm nào ạ?
Cái người đó tên là Mackie Kishin. Cô ta là một người sinh ra tại Hồng Kông, và năm 1950 gia đình có đưa đến Đà Lạt để nghỉ mát. Rồi sau đó lớn lên thì cô trở thành một phóng viên chiến trường trong cái chiến tranh của Đại Hàn, và sau đó thì đến Việt Nam. Thế thì trong cái cuốn sách của Michael Hitchin đó gọi là Ao Việt Nam Nightmare, được xuất bản năm 1965 do nhà xuất bản Harper & Row Publisher tại New York. Đó, cho nên là tôi căn cứ vào cái cuốn Ao Việt Nam Nightmare, thì trong cái cuộc mà phỏng vấn cuối cùng là khi đó Hitchin bước vào Dinh Độc Lập vào ngày 7 tháng 8 năm 1963. Và đây là cái nhà báo sau cùng đến phòng tấn tổng thống Diệm liên tiếp lần thứ đồng hồ. Sau đó thì ông nằm xuống. Và đây cũng là lời nói sau cùng của cái nước bạn đồng minh của Hoa Kỳ, của người lãnh tụ mà sử gia Paul Wish đã nói là một lãnh tụ trong hàng ngũ quốc gia đáng kính trọng nhất và có ảnh hưởng lớn lao nhất. Thế thì theo ý kiến cho biết đó, thì ông Diệm trong các cuộc phỏng vấn đặc biệt này quan tâm đến những vấn đề hệ trọng của Việt Nam, như là chiến tranh đang diễn ra ở bên khu vực Phật giáo và những cái đường lối đầy mâu thuẫn giữa các chính sách những cái viên chức của Hoa Kỳ, làm thế nào để giải quyết những cơn khủng hoảng. Đó là những chủ đề chính trong cuộc phỏng vấn từ rất sự và tất cả các vị tính giả.
Vâng, như vậy là bà Higgins đã đến tập phỏng vấn Tổng thống Ngô Đình Diệm trước khi có cái cuộc đảo chánh đó 3 tháng, tức là vào ngày 7 tháng 8, phải không ạ?
Dạ vâng, đúng dạ.
Dạ vâng, như vậy thì có thể nói đó là đó là những cái lời cuối cùng mà Tổng thống Ngô Đình Diệm có thể là nói với cả nước Mỹ, hay là và có thể nói đó là những cái lời trăn trối của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tại vì theo như tôi được biết đó, thì Tổng thống Ngô Đình Diệm đã biết trước là mình sẽ bị lật đổ. Vâng. Thưa anh Nguyễn Anh Tuấn, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã trả lời bà Higgins như thế nào về cái quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ? Như anh vừa nói đó, đó là một trong những cái chủ yếu chính, vấn đề chính mà bà Higgins ấy đó là quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thưa anh.
Vâng, thưa giáo sư Nguyễn Trung Kết và tất cả quý vị khán giả, Tổng thống Diệm nói như thế này: nếu người dân Hoa Kỳ hiểu được về những cái khó khăn phức tạp của đất nước Việt Nam và hiểu được bản chất của chiến tranh Việt Nam do Cộng sản gây ra mà hiện nay chúng tôi đang phải đối đầu gánh chịu, ông Richin đã đi nhiều về các cuộc nông thôn, vừa đã gặp những người dân thường với những giáo mát và những mê tín dị đoan của họ, những người dân Tràm cao đài hòa hảo, những người dân làng chất phát mộc mạc về những nơi thờ cúng tổ tiên khắp nơi tại Việt Nam. Ông Richin hãy nói cho tôi nghe, thứ ngôn ngữ nào của dân chủ nghị viện có thể giải thích chuyện con người như thế khi ý nghĩa của dân chủ chưa tìm ra trong ngôn ngữ của họ. Cụ Diệm nói tiếp: những người Pháp ra đi đã để lại cho chúng tôi những gia sản cao quý, không để lại cho chúng tôi những gia sản cao quý. Trong thời kỳ trước thực dân, ngay trong các làng, người dân có thể đọc và viết. Bây giờ chúng tôi phải xây dựng lại, nhưng chúng tôi phải xây dựng lại từ từ, bắt đầu từ các làng xã. Tại các làng xã vốn đã có sẵn truyền thống dân chủ và quyền tự chủ của các làng xã. Đó là một phần văn hóa của Cộng giáo. Chúng tôi muốn loại bỏ những gốc rễ đã ăn sâu, quá sâu trong truyền thống Cộng giáo của chúng tôi, là cái thứ tinh thần phong kiến nho quan vụ bại. Chúng tôi phải loại bỏ trước khi chúng tôi xây dựng lại một đất Việt Nam mới. Tôi biết có nhiều người Mỹ, họ cho tôi làm thứ qua lại, nhưng tôi hãnh diện với vai trò của tôi. Đó là những kinh nghiệm mà người Mỹ chưa từng trải qua, là trong cái giới quan lại của hệ thống Cộng giáo. Chỉ phải chính trực, liêm chính, đó chính là tinh thần dân chủ. Đó. Chúng tôi đi theo cái giá trị đó, cho nên chúng tôi người Mỹ của cô đã hoàn tất cái công trình xây dựng xã hội trên những dòng tư tưởng và những giá trị hoàn toàn khác với giá trị trong văn học chúng tôi. Xem những cơn hỗn loạn tê bời vừa qua của lịch sử Việt Nam và với những phá hoại của Cộng sản, ưu tiên số một của Việt Nam là ổn định và phát triển mọi việc thật chặt chẽ. Người dân phải tôn trọng chính quyền và tôn trọng luật pháp quốc gia, và có bổn phận phải bảo vệ trật tự quốc gia. Tôi hết tin, tôi nhận thấy khi tôi chấp nhận chấp cánh để điều hành vùng máy quốc gia, chính quyền trung ương đã đánh mất hoàn toàn khả năng kiểm soát các vùng nông thôn. Những người Mỹ hiểu được những gì về truyền thống quan lại, với nhóm đức tính là chính trực, liêm chính và coi dân như ruột thịt. Nhưng người Mỹ đã phá bỏ tâm lý của con người Việt Nam và cũng chẳng hiểu được là họ đang làm cái gì vậy. Báo chí và truyền thông ngoại quốc thì chế giễu kỷ luật quốc gia và tinh thần tôn trọng chính quyền của người dân và cổ suý để vinh danh những quyền tự do dân sự và các quyền khác của người dân, cũng như đối lập chính trị. Nhưng quốc gia của chúng tôi đang đứng trước một cuộc chiến vô cùng cam go và vô cùng khó khăn trước sự sống và sự chết. Ngay cả nước Mỹ và các quốc gia Tây phương cũng đã tự giới hạn các quyền tự do dân sự trong hoàn cảnh khẩn cấp của chiến tranh. Đó, và ông Diệm cho biết thêm, ông đại sứ của cô đến và nói với tôi là tôi cần phải tạo ra một khuôn mặt tự do cho đất nước Việt Nam bằng cách cho phép các cuộc biểu tình trên các đường phố và nó đã phải chiến trì đối lập hoạt động công khai. Tôi không thể nào nghe lời thuyết phục của đại đại sứ. Đây là đất nước Việt Nam, đây không phải là nước Mỹ. Chúng tôi có lý do chính đáng để cấm bất cứ biểu tình trong lò lửa chiến tranh sôi bỏng như thế này. Và lý do khác nữa là Việt Cộng sẽ có mặt khắp nơi. Như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra và tai vạ nào sẽ mang đến cho chúng tôi nếu Việt Cộng xâm nhập và lên lửa trà trộn trong các cuộc biểu tình tại Sài Gòn. Chúng sẽ ném bom và giết hại dân chúng của chúng tôi và chúng đối với cả báo chí ngoại quốc. Làm sao tôi biết cả lũ hay sao? Rồi chỉ những người thiên tà sẽ nói gì về tôi? Và họ vẫn tin là chính quyền của tôi khi chúng tôi nói rằng Việt Cộng được chịu trách nhiệm về những vụ giết người hàng loạt như thế. Cuối cùng, chỉ có những người cộng sản là hưởng được tất cả những lợi lộc từ những cơn hỗn loạn như thế. Tôi nên suy nghĩ nhiều về những thảm họa đã xảy ra cho người dân của chúng tôi tại thành phố Huế. Những quả bom phát sinh và chính Việt Cộng ném ra. Những người Mỹ của tôi đã thống cái gái. Họ đã đổ hết lỗi lầm đến đầu của tôi. Chỉ vì tôi là Tổng thống nước Việt Nam tự do và đổ tội nguyên cho quân đội miền Nam của chúng tôi. Đây không phải là trò chơi con nít. Tôi đâu phải người nặng ra những tên Việt Cộng khủng bố. Tuy nhiên, khi tôi nỗ lực để bảo vệ che chở những người dân đất nước của tôi, bảo vệ cả tính mạng người Mỹ, còn phải hệ thống an ninh chặt chẽ và yêu cầu của cảnh sát và bảo vệ an toàn cho đường phố. Và khi làm những việc khó khăn như thế, tôi bị người ta lên án là đàn áp Phật giáo. Rồi Tổng thống Hiệp đột ngột hỏi Hít Chín. Tôi Hít Chín ơi, cô có biết tôi nghĩ gì về chính quyền Mỹ không? Phải chăng đơn giản tôi chỉ là một thứ bù nhìn của người Mỹ hay sao? Hoặc là tôi vẫn hy vọng là chúng ta có thể là những người cộng tác mật thiết với nhau trong chính nghĩa chung. Đó, đây là những lời của Tổng thống Hiệp từ giáo sư và tất cả các vị diễn giả.
Vâng. À, qua những cái lời mà anh vừa mới nói đó, thì tôi có cảm tưởng rằng đó là lúc đó người Mỹ chưa có hiểu gì về cộng sản và cái tình hình của Việt Nam là có cộng sản nằm vùng đầy rẫy ở trong người dân. Và họ tưởng rằng đó là cái xã hội của Việt Nam lúc đó nó giống như là cái xã hội của nước Mỹ. Tức là không có kẻ thù ở trong nội bộ của người dân của mình. Cho nên cái việc mà áp dụng, nghĩa là không có chấp nhận cho những cái cuộc biểu tình một cách không kiểm soát, thì tôi thấy đó là một cái chuyện hợp lý. Tất cả những cái nước mà bắt đầu từ một cái chế độ phong kiến, và nhất là những cái nước mà có cộng sản nằm vùng ở giữa, ở trong số người dân đó, thì không thể áp dụng một cái hoàn toàn áp dụng theo cái kiểu dân chủ của Tây Phương hay là tự do của Tây Phương được. Những cái nước đó như là Singapore, Nam Dương, Đại Hàn v.v. thì những cái vị mà xây dựng nên những cái nước đó thì đều phải tạm thời áp dụng một cái tính cách có vẻ hơi độc tài một chút. Và cái sự độc tài đó là một cái sự cần thiết, nhưng mà người Mỹ thì lại muốn là phải áp dụng ngay một cái chế độ tự do giống như người Mỹ. Và điều đó phải nói đó là một cái sự rất là sai lầm. Vâng. Thưa anh Tổng thống Ngô Đình Diệm đã trả ông Ngô Đình Diệm đó thì có biết hay là nghi ngờ rằng Hoa Kỳ đang âm mưu lật đổ ông không, thưa anh?
Không, bây giờ trước khi tôi trả lời câu đó thì tôi sẽ nhắc lại cái câu này. Là Tổng thống Diệm nói rằng tôi đâu có phải chỉ là một thứ bù nhìn của Mỹ. Đó, tại sao tôi lại đặt ra câu hỏi đó? Đây Tổng thống Diệm nói. Bởi vì tôi đang cố gắng trở thành một đồng minh trung thành của Mỹ. Tuy nhiên, nhưng dường như ngày nào tôi cũng nghe đài phát thanh của Hoa Kỳ và những nhà báo Mỹ thảo luận. Và chúng ta nên duy trì để ông Diệm tiếp tục nắm quyền hay chúng ta lật đổ ông. Chúng tôi là một nước nhỏ, mà nước Mỹ là một đại cường quốc. Tôi tôn sùng nước Mỹ vì nhiều lĩnh vực. Nhưng Tổng thống Kennedy nghĩ thế nào nếu báo chí Việt Nam tràn ngập các bài viết toàn là những chuyện vẽ vời bịa đặt để kêu gọi người dân Mỹ lật đổ chính quyền Kennedy? Chúng tôi mang ơn những viện trợ của Hoa Kỳ. Nhưng tôi muốn tin rằng nước Mỹ không phải bị viện trợ và biến thành một thứ phương tiện để lý kiện cho chính quyền Việt Nam. Chắc chắn chỉ có thể biện minh cho sự có mặt của Mỹ tại Việt Nam vì quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ đòi hỏi phải viện trợ cho Việt Nam để muốn ngăn chặn làn sóng cộng sản và xâm lược Việt Nam. Nếu sự sự thật là như thế, chỉ cung cấp viện trợ cho Việt Nam như một phần trong sự hợp tác Việt Mỹ trong chiến tranh để đánh bại cộng sản. Nhưng bây giờ, tất nhiên Hoa Kỳ là sẽ cắt viện trợ nếu tôi cũng làm đúng những gì người Mỹ đòi hỏi. Hành sự như thế là quá kiêu căng phách lối. Khi đưa những đòi hỏi như thế công, Hoa Kỳ có một nền kinh tế quá lớn lao và có nhiều điểm đáng kính trọng tôn vinh. Nhưng với sức mạnh của Mỹ, là nước Mỹ đương nhiên có tất cả quyền để bắt buộc đồng minh của họ phải thi hành những yêu sách của Mỹ tại Việt Nam hay sao? Có mà chiến tranh Việt Nam đang diễn ra vô cùng công nghiệp và nóng bỏng. Và đây là một thứ chiến tranh mà người Mỹ chưa bao giờ trải qua những kinh nghiệm về một cuộc chiến như thế này. Nếu như Hoa Kỳ đưa ra mệnh lệnh giống như bắt buộc tên Bù Nhìn phải cúi đầu công thành họ, như vậy thái độ của Hoa Kỳ có khác gì từ dân pháp đâu? Tôi biết rõ Hoa Kỳ đang giao tiếp âm thầm với những người Việt Nam ở đất nước này, là những người đang âm mưu để lật đổ tôi. Những người này sẽ chẳng làm gì được nếu không sự tiếp tay và chấp thuận của người Mỹ. Nhóm người Việt Nam này họ biết rõ điều đó. Đó, thưa giáo sư, đó là những lời của Tổng thống Việt. Ông nói tiếp, tôi xin hỏi rằng, thưa Tổng thống, có phải thực sự ngài nghĩ rằng Hoa Kỳ đang âm mưu lật đổ ngài không? Tổng thống Việt trả lời như thế này: tôi không nghĩ là đại sứ Lôn Tinh muốn lật đổ tôi. Tôi cũng thấy không phải là CIA Richardson đang âm mưu lật đổ tôi. Tôi biết có một số viên chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là những người đang sửa soạn đưa ra những quyết định để loại trừ tôi. Thực sự, tôi không biết tương lai sẽ đi về đâu. Tôi cũng không thể nào ngờ và tin được là Hoa Kỳ đang quay lưng hãm hại đồng minh trung thành của họ. Những quốc gia đồng minh ấy đang bị bom đạn chiến tranh khói lửa ngút trời quay hãm bốn bề như thế này. Và chúng tôi đang điêu đứng đứng chân trong một cuộc chiến đấu để mong tồn tại của một dân tộc đau khổ tột cùng. Nhưng có một số người đã có liên rồ mê sản và cả thế giới hình như cũng điên rồ mê sản như thế. Cô ý xin ơi, thêm một lần nữa, tôi hy vọng chính quyền Hoa Kỳ của cô nên có cái nhìn thực tế và nhóm tướng lãnh trẻ đang âm mưu chiếm đoạt chiếc ghế quyền lực quốc gia. Nhóm tướng lãnh này có thực sự trưởng thành chiến chắn chưa? Và họ có hiểu biết được bao nhiêu về phương diện chính trị quốc gia? Làm sao nhóm tướng lãnh này có được một George Washington trong tàn ngũ của chúng tôi? Đó, chúng ta thấy đó là cái lời của Tổng thống Việt nhắn nhủ thực sự cho nước Mỹ, thưa giáo sư và quý vị khán giả.
Vâng, qua lời anh nói đó, người Mỹ có vẻ giống như là mua, giống như cái câu mà người Mỹ vẫn nói đó, đó là who pays commands, tức là ai mà trả tiền đó, thì người đó có quyền ra lệnh. Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam và muốn là mọi chuyện thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đó phải theo cái ý muốn của chính phủ Hoa Kỳ hay là của những cái vị đại sứ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam, thì tôi thấy đấy là một cái điều hết sức là tai hại. Tại vì người Mỹ không có hiểu được cái tình trạng của Việt Nam. Bên Hoa Kỳ đó thì họ chịu ảnh hưởng của cái nền văn hóa của Kitô giáo, đang khi đó đó thì ở tại Việt Nam thì là chịu ảnh hưởng của Khổng giáo. Và Khổng giáo nó nhất là của loại Khổng giáo mà nó mang tính khuyển nho mà các chế độ phong kiến vẫn áp dụng, vân vân. Rồi và cũng không có nắm vững được cái tình hình Việt Nam là cộng sản nó nằm vùng ở khắp nơi. Thế mà bây giờ lại không hiểu biết như vậy mà lại muốn điều khiển nước Mỹ, điều khiển Việt Nam phải làm theo cái ý của người Mỹ, thì tôi thấy đó là một cái chính sách không được sáng suốt. Và điều đó đã làm hại đất nước Việt Nam và đã lật đổ một chế độ, phải nói là đã đem, chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn, đã đem lại ổn định và tạo nên một cái sức mạnh cho dân tộc Việt Nam. Thưa vừa rồi đó thì anh có nói tới cái nhóm tướng lãnh mà dự định đảo chánh, mà ông Ngô Đình Diệm thì như khi trả lời bà Hicklin đã nói về cái những cái tính cách của những cái vị tướng đó. Thế thì thưa anh, Hoa Kỳ có biết được những cái nhóm tướng lãnh âm mưu đảo chánh mà Hoa Kỳ sử dụng để mà đảo chánh ông Diệm là những cái con người như thế nào hay không? Hoa Kỳ có biết rõ điều đó hay không ạ?
Đó, bây giờ như thế này, theo ý kiến đó, thì tất cả cái nhóm người này chỉ là thiểu số rất nhỏ trong dân số của quốc gia. Họ thường xuyên tranh cãi, ầm ĩ với nhau về những chuyện tào lao. Họ không thể nào đồng ý với nhau về sự thay đổi chế độ hay làm bất cứ điều gì cho xã hội. Hành động với những âm mưu sẽ kết cục chỉ là những âm mưu trong các quán cà phê hay các quán nhậu. Tạo ra cảnh tranh khôn tranh giải chẳng bao giờ giải quyết được chuyện gì. Dù họ rất tinh nga quỷ quái, đầy mạnh khóe, nhưng thường không có mục đích rõ ràng. Để hỏi những kẻ âm mưu này xem có chương trình thảo luận cho tương lai của Việt Nam không, từ đó mới thấy những con người này có làm được gì khác không, có dân chủ hơn không, và có hiệu năng hơn chế độ của ông Diệm hay không. Những tướng lãnh và các sĩ quan cao cấp không có được một biến kiến cho sự thay đổi và tiến bộ hơn là chính quyền dân sự mà họ đang âm mưu muốn lật đổ. Nhưng họ còn nguy hiểm hơn, vì khi nắm giữ toàn quyền hành quốc gia để phá tan nát quốc gia nếu họ hạ bệ ông Diệm. Ông Diệm buồn bã trả lời: điều đó không thể nào có được, bởi vì những người Mỹ nên hiểu rằng về sự độc hại của những đam mê quyền hành vô độ trên đất nước này. Thứ hai, mê danh lợi đó là sản phẩm bán chất khai, bán khai và lạc hậu ở đất nước Việt Nam, phát sinh từ hậu quả xấu xa của 100 đô hộ của thực dân Pháp. Ở đó mọi người đoàn kết với nhau trên một điểm duy nhất, đó là làm phần thù đối với thực dân. Tại Hoa Kỳ, ngay cả những người cộng hòa và dân chủ đã đoàn kết với nhau trên rất nhiều điểm, trên nền tảng triết lý về chính quyền, một phần của chính sách đối ngoại. Nhưng tại Việt Nam chưa hề có một sự thỏa thuận nào về chính quyền sẽ thành lập ra sao. Có một phần tư sản không hiểu được một cách sâu xa cái gì sẽ gắn bó toàn dân về ý nghĩa của một nền độc lập của quốc gia. Và tầng lớp trí thức tư sản này là những phần tử hưởng những đặc quyền đặc lợi của thực dân Pháp. Và vì thế họ đã khước từ, không chịu hợp tác tích cực trong việc xây dựng và củng cố nền độc lập quốc gia. Chúng tôi nghe nói có một người Việt Nam đề nghị là mở rộng sự bảo hộ Việt Nam của Hoa Kỳ. Có lẽ họ hy vọng làm như thế họ sẽ được hưởng lợi từ những âm mưu của họ. Nếu Hoa Kỳ ủng hộ những con người như thế, sẽ một sai lầm lớn lao vô cùng. Những dự mưu bất chính đó sẽ làm tan nát và khát vọng tự do của người dân Việt Nam khi họ muốn thoát thách nô lệ của ngoại giao. Đó, chúng ta thấy chưa? Về việc xây dựng dân chủ, Tổng thống Diệm bước trên những chặng đường quá gian nan, khổ hại để xây dựng dân chủ, để xoa dịu những cơn giận dữ của Hoa Kỳ là những người đang viện trợ cho Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa đã được công bố vào ngày 10 và tháng 10 năm 1956. Theo đúng tinh thần hiến pháp của Hoa Kỳ, hệ thống chính trị theo tổng thống chế đã được thành lập vì Việt Nam cần một hành pháp vững mạnh. Nhưng bầu cử chưa thực sự được tự do theo quy chuẩn của Tây phương. Đó thì tổng thống Diệm giải thích như thế này: chiến trình thực hiện dân chủ hay bầu cử phải diễn ra từ từ, và người dân sẽ từ từ hiểu được những bài học dân chủ căn bản khi đem vào thực tế. Đó, cho nên tổng thống Diệm nói thế giới Tây phương đã có những cuộc chiến tranh tôn giáo, nhưng ở Việt Nam chưa bao giờ có chiến tranh tôn giáo. Người Việt Nam chưa hề xung đột tàn hại lẫn nhau vì lý do tôn giáo. Nhưng việc chúng tôi có cái nhìn rất bao dung về tôn giáo, hãy nhìn chúng tôi và những mối liên hệ với nước Tàu. Chúng tôi tránh họ, nhưng chúng tôi sẵn sàng đưa tôn giáo của họ vào của mình. Tôi thực sự không hiểu được những người Mỹ, ông đại sứ của tôi đã kêu gọi tôi phải tìm một cách hòa giải với những người Phật giáo, nhưng lại không chịu nói để bảo vệ và chống đỡ cho những lời buộc tội của chúng tôi thật quy lý của những người Phật giáo đang chống đối tôi. Tôi vẫn giữ được lối trung đạo với những người Phật giáo, nhưng nếu tôi phải giữ thái độ im lặng thì tại sao Hùng Lý không chịu nói lên sự thật? Đó là những hoạt động của những người Phật giáo chẳng dính dáng gì đến lãnh vực tôn giáo, và đó là những cuộc tranh đấu bạo lực về lật đổ chính quyền của cộng sản đó.
Vâng,
thưa giáo sư và tất cả quý vị khán giả.
Vâng, bà Hickin, bà Hickin dùng cái từ Phật giáo ở đây tôi nghĩ rằng không có chính xác. Tôi thì tôi rất là có cảm tình với đạo Phật, và nếu mà nói tới đạo Phật như vậy đó thì tôi không đồng ý. Phải nói là những người đội lốt Phật giáo thì đúng hơn, nhưng mà những cái người đội lốt Phật giáo này đã được cả Hoa Kỳ cũng như là người dân Việt Nam hiểu là đó là Phật giáo nói chung, thì tôi nghĩ đó là một cái sự sai lầm. Chúng ta cần phải phân biệt giữa những con sói, giữa những cán bộ cộng sản đội lốt Phật giáo, thì điều đó khác hẳn với lại chính Phật giáo. Và tôi nghĩ rằng là tất cả các tôn giáo, tất cả các tín đồ các tôn giáo nên phân biệt kỹ điều này, phân biệt một cách rõ ràng để chúng ta không lầm giữa những người đội lốt Phật giáo với chính Phật giáo. Cũng như cộng sản thì luôn luôn, thí dụ trong những cái cuộc biểu tình đó, thì nó muốn đội lốt những người biểu tình để mà bạo động vân vân, để rồi nó có thể kết tội nguyên cả một cái đám biểu tình đó là bạo động vân vân. Chúng ta đừng có để mắc lừa cộng sản. Vâng. Thưa anh, để mà nhận định, để cho những cái nhận định của bà Hickin về cái tình thế tại Việt Nam có tính thuyết phục hơn đó, thế thì bà Hickin có nêu ra một cái nhân vật nào có thế giá của người Việt cùng đồng quan điểm với bà hay không, thưa anh?
Thưa giáo sư Nguyễn Trinh Kết và tất cả quý vị khán giả, có một người tên là Tôn Thất Thiện, một học giả, một trí thức Việt Nam, đó đã nói như thế này về Hickin này: nền độc lập của Việt Nam đánh dấu một khởi đầu đầy rẫy những khó khăn, hoàn cảnh không giống một thế kỷ khi người Pháp cai trị. Khi thực dân Pháp cai trị người Việt Nam, đối đầu với vấn đề thực dân rất đơn giản, đó là làm thế nào để loại trừ thực dân Pháp. Sự thống trị của thực dân đã tạo ra hậu quả là làm tiêu tan mọi hiệu năng cần có khi cai trị quốc gia. Về tổ chức, về lãnh đạo và trách nhiệm đều mất hết. Người Việt Nam đã học hỏi làm thế nào để phá hoại vật chất, tinh thần và xã hội. Họ không có trách nhiệm trong việc điều hành quốc gia, họ cũng không có cơ hội để học hỏi làm thế nào để bảo vệ, để phát triển, để xây dựng, để suy nghĩ và hành động trong xây dựng. Đó là hoàn cảnh của Việt Nam theo cái nhìn mà Tôn Thất Thiện đã nói với là ý chính giáo sư, giáo sư và tất cả quý vị sinh giảng.
Dạ vâng. Thế còn bà Hickin có hỏi ông Tổng thống Diệm về để mà biết là ông Diệm đã xây dựng dân chủ như thế nào hay không, thưa anh?
Không, bây giờ đó tôi xin trả lời ngay cái đoạn vừa rồi tôi vừa đọc đó, là Tổng thống Diệm có nói như thế này: chẳng lẽ Hoa Kỳ nhìn tôi như một thằng điên hay sao? Chắc hẳn chỉ có người điên ngay trong chiến tranh đang diễn ra sôi động như thế này mà đột nhiên lại đi đánh nhau với những người Phật giáo, những thành phần quan trọng trong dân. Nhưng tôi bảo đảm với tôi xin, tôi chẳng phải người điên rồ đâu. Tôi đã làm mọi việc trong quyền hạn của tôi để xoa dịu những người Phật giáo này. Tôi đã đưa ra sự thỏa thuận với họ về việc treo cờ và sở hữu tài sản. Tôi đã cung cấp tất cả tài liệu cho Ủy ban Quốc tế của Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra gồm cả báo chí và cũng rất liên duyên những người Phật giáo. Tại sao những người Phật giáo lại từ chối những thỏa thuận mà tôi đưa ra cho họ? Tôi thấy chuyện ơi, tôi thấy có cộng sản và Việt Cộng đầy trong các người chùa đó, và chúng ta đã biết chính xác sự thật đó. Tôi đã từng theo dõi các cuộc biểu tình, tôi đã nghe những bài diễn văn đầy nội dung kích động, ngay cả chính quyền Hoa Kỳ cũng khó mà bao dung nổi, nhất là không được phép làm như thế trong khi quốc gia đang có chiến tranh. Những việc gì xảy ra nếu chúng ta ngồi im lặng xưa tay không làm gì? Và trên những trang nhất của báo chí sẽ thấy những người tự thiêu hơn để thế giới thấy hình ảnh của tôi như một con ma con quỷ. Chúng tôi càng thụ động bao nhiêu thì càng có nhiều cuộc biểu tình nổi lên bấy nhiêu. Làm sao tôi có thể ngay trong lúc chiến tranh khủng khiếp đang bốc cháy khắp nơi mà tôi có thể để sự hỗn loạn tơi bời cứ tiếp diễn liên tục trên các đường phố như thế này hay sao? Chúng tôi có cái trách nhiệm ưu tiên số một về những việc phải làm, đó là đương đầu với chiến tranh. Đó là tâm sự của Tổng thống Diệp khi nhận định về những cuộc biểu tình và tự tiêu. Thưa giáo sư, tất cả quý vị ạ.
Vâng, như vậy có thể nói là Hoa Kỳ khi mà ép ông Diệm phải không có được dẹp tan những cái cuộc biểu tình đó và lại có cảm tình với lại cái những người cộng sản đội lốt Phật giáo đó và tưởng lầm đó là Phật giáo, thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ đã bị mắc bẫy cộng sản. Và cái sự mắc bẫy này là do Hoa Kỳ không có hiểu biết gì về cái tình trạng Việt Nam lúc đó mà lại muốn điều khiển cái người biết rõ và đang điều hành đất nước như là Tổng thống Ngô Đình Diệm, và bắt ông Diệm phải làm theo cái ý của mình. Tôi thấy đó là cái sai lầm của Hoa Kỳ. Vâng, thế trở lại cái câu hỏi mà tôi vừa mới nói lúc nãy đó, thế thì ông bà Hích Ghin đã hỏi Tổng thống Ngô Đình Diệm về vấn đề xây dựng dân chủ hay không, là làm sao ông xây dựng dân chủ như thế nào?
Bây giờ thế giới Tây phương, đây là cụ Diệm nói, cần cho chúng tôi có đủ thời gian. Mặc dù những người Tây phương nhận ra hình thức dân chủ của Đông phương với tinh thần dân chủ luôn luôn là phần tinh hoa của văn hóa Á Đông, nền dân chủ này liên quan đến tất cả tôn giáo, triết lý Ấn Độ cho linh hồn con người chưa thoát, Đức Phật truyền bá sự bình đẳng trong thế giới con người và những giá trị đạo đức của Phật giáo. Tinh thần dân chủ có thể thấy khắp nơi trên Việt Nam, đặc biệt trong các làng xã. Ở đó chúng tôi xây dựng dân chủ, những người dân sống trong các làng xã tự cai trị lấy chính họ. Từ từ, khi chiến tranh chấm dứt, chúng tôi sẽ tiến tới nền dân chủ ở cấp độ cao hơn là xây dựng xã hội và một quốc gia dân chủ. Những giá trị đó sẽ rút ra từ những giá trị dân chủ của văn hóa Mỹ và Tây phương. Nhưng điều không thể nào làm được hay chỉ là ảo tưởng khi nghĩ rằng giải pháp cho chính trị Á Châu là phải sao chép một cách mù quáng các phương pháp của Tây phương. Điều mà người dân Hoa Kỳ chưa hiểu được là một quốc gia có một nền kinh tế rất lạc hậu và đang phải gánh chịu một cuộc chiến tranh quá khốc liệt và tàn bạo. Chúng tôi phải chiến đấu khốn khổ với chiến tranh vô thức của cộng sản là những con ma con quỷ gian manh nhất, độc ác nhất thế giới. Không có một quốc gia nào có thể hành động như chính quyền Việt Nam đang hành động trên sự chết và sự sống. Xin mọi người hãy chỉ cho tôi thấy có một quốc gia Á Phi nào trong giờ phút sinh tử này có thể cổ suý cho một chế độ dân chủ theo tinh thần Tây phương không? Mục đích của quốc tế cộng sản là nó quá rõ ràng. Nếu các quốc gia nào đón nhận đề nghị của cộng sản, các quốc gia đó dễ dàng trở thành những mồi ngon cho cộng sản nuốt chửng. Chúng tôi có một lực lượng cảnh sát và an ninh, bởi vì trong tình thế hiện nay là chống lại những đòi hỏi của cộng sản, và chúng tôi biết rõ từ làng này qua làng khác là ai là người đối đầu với những áp lực và đe dọa của cộng sản và Việt Cộng. Cái mà người ta thường gọi là chế độ độc tài của tôi thực sự tự rằng là những hành động bắt buộc phải có trong một chính quyền muốn sống còn và tồn tại được và sẽ không bị cộng sản nghiền nát. Có làm như thế nói với nước Mỹ, đức người ta thư với tất cả quý vị chính giả.
Vâng, quả thật là khi mà lên chấp chính thì Tổng thống Ngô Đình Diệm đang phải đối diện với một cái đất nước phải nói là hết sức là loạn ly, hết